trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới nữa nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Sao mà lúc nào cũng mới hết rồi.
Những mới. Như vậy luật sư với Khánh Thi cũng vậy, cuộc sống đôi lứa cũng vậy nên lúc nào cũng phải mới mới yêu thương nhau chứ không lẽ mình để cũ hả?
Phải nói rằng là tôi không hiểu tại sao nha, tự nhiên Khánh Thi nói là có thương yêu nhau cũng phải có cái gì mới mới phải không, chứ dạ. Thôi cũng quá rồi sao phải không?
Dạ.
Không biết là tôi thực sự là tôi với Khánh Thi là không có nối kết với nhau hay là không có cái là đi đường trong nhá. Tự nhiên bữa nay tôi muốn nói về cái hồ sơ về vấn đề ly dị mà tự nhiên Khánh Thi lại nói đến cái thương yêu nhau, nó hợp sao nhỉ?
Thật đấy, có lúc mà Khánh Thi cũng vậy, nó luật sư sáng cái tự nhiên Khánh Thi đi vào đi làm xong cái Khánh Thi bảo chứ mình phải gọi luật sư, mình nói vấn đề luật sư nói về cái vấn đề Living Trust ấy, để cho quý thính giả biết thêm, để cho quý thính giả phải lo cái vấn đề Living Trust. Đúng ngay ngày hôm đó là luật sư nói về Living Trust. Hay vậy đó.
Ok thôi chị em mình bữa nào cũng lấy mất một vài phút của thính giả rồi. Bây giờ chúng ta đi vào chương trình đi nha.
Dạ.
Rồi. Ngày mới thật sự đúng rồi, mới chứ. Tại vì chúng ta thức dậy là một ngày mới mà, cho nên cái gì cũng mới hết. Vậy thì ngày hôm nay tôi nói về một cái việc mà cái hồ sơ này nó cũng đã được giải quyết khá lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái cuộc sống ngày hôm nay á, ngày hôm qua hôm kia tôi nghe bài thuyết giảng, ông cha ông bảo rằng là người Việt Nam của chúng ta kỳ lắm, thế mà khi nào mà ghét ai á là chỉ muốn là tận diệt tận gốc. Trời ơi nghe thấy sợ luôn, mà thật ra không phải là người Việt Nam chúng ta đâu. Có lẽ là cái cá tính của con người chúng ta nó như vậy, đi đến cái chỗ mà ghét bỏ ai thì chúng ta phải diệt tận gốc. Nói như thế không phải là ai cũng vậy, tại vì có những người rất là ôn hòa, có những người rất là dễ thương, có những người trong một cuộc ly dị em cho hết, luật sư em cho hết, muốn gì em cho hết. Ngộ thật đấy, nhưng mà đó là cái sự quyết định của từng người một chúng ta, đúng không? Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc ly dị đó thì chúng ta biết cái căn bản là chúng ta có con thì phải nói đến vấn đề chăm sóc con, cấp dưỡng con, có tài sản thì nói vấn đề chia tài sản. Nói về vấn đề cấp dưỡng vợ chồng, nếu mà một trong hai người không có đi làm trong bao nhiêu năm vì vấn đề ở nhà chăm sóc con, thì vì vậy khi chúng ta nói đến ly dị, chúng ta có những cuộc ly dị rất là ngắn, có những cuộc ly dị rất là dài. Hai cái người này tôi nói cái chữ đi tức là đi đó, bà đi và ông đi. Bà đi và ông đi có hai người con lớn rồi, 14, 15, 16 rồi, phải không? Họ đi đưa nhau ra ly dị. Ly dị xong thì chánh án ra lệnh, vì hai người có thể đã đi đến chỗ đồng ý như vậy, là ai có được quyền giữ con, ai được quyền thăm con. Nhưng mà rồi một ngày nào đó bà này bà ấy bỏ bà đi xa vì công việc 1-2 tháng. Ông này liên lạc mãi không được. Ông này liên lạc mãi không được. Mới nóng lòng. Hay thế nào đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà khi ông nói chuyện với con ông thì con ông nó cũng cho những cái câu trả lời mơ hồ. Thế là ông ấy bắt đầu ông ấy nghi ngờ. Khi ông nghi ngờ thì ông mới nói cái biết cái bà này tại sao bà lại không có nói với ông biết là bà đi đâu hay như thế nào. Thì chuyện gì xảy ra? Ông này ông mới quyết định rằng là ông ấy phải tìm tòi xem rằng là họ đang có gì đang giấu giếm ông ta. Chưa nói đến cái việc mà ông ta trong quá khứ đã có những sự bạo hành trong gia đình. Và một trong những cái sự bạo hành đó nó đã đi đến cái kết quả là ông ta đã phải ngồi tù bao nhiêu ngày. Rồi. Thế thì trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay với một cái kỹ nghệ quá tinh tiến như thế, ông này ông làm gì? Ông ấy quyết định rằng là ông ấy đi vào cái mạng lưới cái email của cái bà này. Làm cách nào đó ông ấy là cái người có những cái số mật mã và ông ấy vào trong cái email của cái bà này và ông ấy đã đọc được tất cả những tin tức về bà này, về công việc của bà ấy, về lý do tại sao bà ta đã bỏ con bà ấy mà đi về quốc gia ở nơi bà đã sinh sống 2 tháng trời không để ý gì đến con, không lo lắng cho con, mặc dầu con của bà nó đã ở cái tuổi gần trưởng thành rồi, gần 18 rồi. Nhưng mà quý vị thấy cái sự nói chuyện với nhau đó nó không mất mát gì hết mà nó giải quyết được rất là nhiều việc. Nhưng ở đây chúng ta không nói về cái vấn đề đó. Ok. Chúng ta nói về cái việc là tại sao cái bà này bà ấy đưa một cái hồ sơ lên tòa, bà ấy yêu cầu tòa cho bà ấy được làm một cái lệnh tránh xa. Cái lệnh tránh xa này nó liên quan đến một cái điều luật. Và cái lệnh tránh xa này nó là có cái tên là điều luật bảo vệ sự bạo hành trong gia đình. Điều khoản gia đình số 6200 và thêm những cái điều khoản về sau đó. Cái điều khoản này nó nói cái gì? Điều khoản này nó nói rằng là cái người á mà làm những cái hành động vi phạm luật đó có thể và sẽ bị ngăn chặn nếu cái người đó đã dùng những cái email, những cái gì đó để mà đe dọa, để mà làm phiền, để mà phá vỡ cái sự yên lặng, an bình cuộc sống của một người khác vì dùng những cái email của cái người đó. Chưa kể rằng là khi cái ông này ông ấy lấy những cái email của cái bà này, ông ấy đã nói với bạn bè của bà, tôi biết bà đi đâu, tôi biết bà làm gì và lúc nào. Quý vị cứ thử nghĩ, cái người này nói với lại những người khác là họ biết bà làm gì, họ biết bà đi đâu. Nếu mà họ nói như vậy là mình thì mình có sợ không? Tôi nghĩ là sợ. Sợ là tại sao ông ta biết được là ngày mai tôi đi đâu, tôi làm gì. Ông ta theo dõi tôi dữ vậy à? Mà cái không phải là một cái việc bình thường đấy nhé. Tại vì hai người đã đi đến cái chỗ ly dị mà đã phải đi đến cái chỗ gọi là mâu thuẫn, tranh chấp, đủ mọi thứ rồi. Thì chánh án ở trên tòa mới ra một cái lệnh tạm thời khi quý vị làm một cái lệnh tránh xa, cái gọi là cái restraining order, mà quý vị trình bày đầy đủ những cái chi tiết là tại sao quý vị yêu cầu chánh án đặt một cái lệnh cho cái người đó đó phải tránh xa mình. Khi mình đặt giấy tờ vào trong tòa thì mình phải chứng minh, không phải chứng minh là mình phải trình bày để cho chánh án thấy cái sự bạo hành đó nó đủ để mà chánh án ra một cái lệnh tạm thời. Và sau khi chánh án ra cái lệnh đó rồi thì chánh án sẽ ra cái lệnh là mình phải chứng minh cho biết rằng là tại sao cái lệnh này cần phải được tiếp tục trở thành một cái lệnh vĩnh viễn, hay là 3 năm hay 5 năm hay 10 năm tùy theo từng trường hợp. Thì chánh án phải cho một cái ngày ra tòa. Cái ông này ông ấy trả lời cái hồ sơ, ông nói tôi không có phải là tôi muốn làm cái việc này đâu, nhưng vì tôi lo cho con tôi. Tôi lo cho con tôi là sao không có ai gọi là chăm sóc con tôi cả. Bà này bà nói bà kêu anh của bà, em của bà tới chăm sóc hai đứa nhỏ khi mà bà không có vắng mặt ở nhà. Nhưng mà không có đúng, không có ai tới chăm sóc hai đứa nhỏ này hết. Bà bỏ hai đứa nhỏ này bà đi. Bà ấy không có coi chừng cái sự an toàn của tụi nó. Đây là cái lý do mà cái người cha này đưa ra để biện minh, để chống trả lại cái lý do, cái cáo trạng mà cái bà này bà nói là ông ta đã dùng những cái email của bà này, và trong những cái email đó bà có những cái tin tức, vì bà là cái người có những tin tức cho những người thân chủ khách hàng của bà, tại vì bà là cái người làm cái công việc đi tìm người có tài năng để làm việc cho những công ty của bà được mướn. Rồi bà có những cái tin tức về tài chính của bà ấy, bà có những tin tức về tài chính của mẹ bà có những tin tức về y tế tế của gia đình bà ấy có những tin tức bà đem bà nói chuyện với những người khác. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người mà bước vào trong cái email của mình, bắt đầu tìm ra tất cả những cái tin tức mà mình không muốn cho họ biết, thì quý vị có cảm thấy bị vi phạm không? Vi phạm vấn đề tư nhân. Không những vậy mà cái ông này ông nói với những bạn bè của bà, những người mà bà có những cái sự liên hệ trong vấn đề cộng đồng, trong vấn đề gặp gỡ, không, ông ấy nói rằng là ông ấy biết là bà đi đâu, bà làm gì vào bất cứ lúc nào, cho nên ông bà rất là sợ hãi, cộng thêm là ông ấy đã bạo hành bà ấy trong quá khứ. Bà rất là sợ hãi. Vì lý do đó mà bà mới đưa cái giấy trên tòa yêu cầu tòa ra cái lệnh cho cái ông này phải tránh xa bà ấy. Thì vào cái ngày mà tòa ra cái chó ngày ra tòa đó ha, thì ông mới nói tôi xem lại cái lệnh mà tôi ký, ông chánh án ông nói tôi xem lại cái lệnh mà tôi ký, tôi thấy nó không có đủ dữ kiện để ký cái lệnh tránh xa. Thôi tôi bãi bỏ cái hồ sơ này, không cho cái hồ sơ này tiếp tục. Chánh án có quyền làm như vậy. Và vì vậy, bà mới kháng cáo. Bà nói, thứ nhất là cái hồ sơ của bà đưa vào tòa, nó đủ dữ kiện để cho thấy rằng là đây là một cái cuộc hồ sơ ly dị về vấn đề, xin lỗi, lệnh tránh xa về vấn đề luật gia đình. Vì cái ông kia ông đưa một cái văn bản vô trong tòa, ông ấy nói với chánh án rằng là cho ông ấy được thắng, tại vì là trên cái tờ giấy của bà ấy nó không có đủ dữ kiện để làm việc đó. Thứ hai, chánh án đã không cho bà ấy có cái cơ hội được trình bày cái hồ sơ của bà ta. Đó là hiến pháp của Hoa Kỳ, chúng ta được quyền, phải có cái quyền được báo cáo cho biết là mình bị người khác thưa, rồi mình có cái quyền được trình bày cái hồ sơ của mình. Cho dù rằng là cái sự trình bày đó nó có thể sẽ không đưa đến cái kết quả mà mình muốn, nhưng mà mình phải được có cái quyền làm cái việc đó. Thứ ba là bà đưa ra cái hành động bạo hành của ông ta về cái việc ông ta lấy email của bà ấy làm những cái sự điều tra chính ông ta và tìm tòi những cái tin tức riêng tư của bà ta đủ để mà chánh án ra cái lệnh tránh xa, bắt ông ta phải gửi trả lại hết tất cả những cái tin tức mà ông ta nhận được. Và chánh án đã không đưa ra một cái phương cách an toàn vì bà ấy đã đưa ra những cái dữ kiện ông này đã có bạo hành trong quá khứ mà chánh án không làm việc đó. Và vì vậy bà ta kháng cáo. Tòa kháng cáo nói, rồi để tôi xem rằng là cái việc này nó như thế nào. Và chánh án đã đi ra qua từng chi tiết một để quyết định rằng là cái hồ sơ của bà này nó có đủ điều kiện để mà được giải quyết dựa trên những gì điều luật đã được đưa ra hay không. Quý vị biết cái điều luật Domestic Violence Act đó, tức là vấn đề bạo hành trong gia đình á, nó đã được đưa ra rất là lâu rồi. Và cái vấn đề này nó xảy ra với cái mục đích là để bảo vệ cho những người là nạn nhân trong những cái cuộc bạo hành mà họ không có gọi là bảo vệ cho chính họ được. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những việc liên quan đến bạo hành trong gia đình, chúng ta có hai tòa để giải quyết cái việc này. Một là phía bên tòa hình sự, nếu cái việc này nó đi đến cái mức hình sự, công tố viên và cảnh sát liên quan đến vấn đề này. Hai là chúng ta có thể đưa cái lệnh tránh xa, đưa cái hồ sơ tránh xa này qua tòa gia đình nếu nó liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Nhiều người có thể nói là dùng cái việc lệnh tránh xa này đó để mà giải quyết những cái việc khác trong cái cuộc sống là gia đình và cái việc ly dị đó. Những cái việc đó quý vị phải xem lại, nếu thực sự cái sự bạo hành nó có thì chúng ta hãy mang lên trên tòa cái sự yêu cầu đó, còn nếu không thì đừng có làm những cái việc mà nó không có cái kết quả cho mình. Ok, cái điều luật Domestic Violence Prevention Act, tức là ngăn chặn vấn đề bạo hành trong gia đình, đã được đưa ra từ năm 1979. Cái mục đích của nó là để ngừng lại cái sự bạo hành, để bảo vệ những cái người nạn nhân bị bạo hành. Và khi chánh án dùng những cái điều luật này để phân tích cái hồ sơ thì họ phải xem rằng là thứ nhất là cái bà này bà ấy có lý do để nói rằng là bà sợ hãi hay không. Thứ hai là chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã cho bà cái cơ hội để bà trình bày cái hồ sơ của bà hay không. Và những việc đi chung quanh cái hồ sơ của bà này, nó đã cho chánh án ở trên tòa kháng cáo đưa ra cái quyết định rằng là cái hồ sơ của bà không có cái gì gọi là sai cả, ngược lại với lại cái quyết định của chánh án sơ thẩm nói rằng là cái hồ sơ của bà ấy không đủ để đi đến cái chỗ mà gọi là bị bạo hành. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là bà ấy chưa có cái cơ hội để trình bày cho chánh án thấy rằng là những gì ông ta lấy của bà trên cái email đó nó đã vi phạm những cái điều luật, mà nhất là cái điều luật về cái quyền riêng tư của bà ta, nó gọi là cái Privacy Act. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần trình bày với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu được rằng là cái hồ sơ của mình nó có thể tiến triển như thế nào. Nhưng mà một trong những cái việc mà nhiều người không có để ý đến hay là không nghĩ rằng là nó sẽ không có đi đến như vậy là có những cái tiến triển trong cái hồ sơ. Nó chúng ta nhiều khi đi trên đường chúng ta nhiều khi cũng phải quẹo phải quẹo trái hay là phải quyết định là chúng ta đi bên nào. Vì chúng ta cứ nghĩ là cái con đường đi từ điểm A đến điểm B nó là một con đường thẳng nhưng mà không phải như vậy. Có những lúc chúng ta đi đến cái góc đường đó thì tự nhiên cái góc đường đó người ta đang sửa đường, người ta quyết định người ta sửa đường. Thế là khi người ta sửa đường là mình lại phải vòng qua bên phải đi một cái vòng chữ U rất là to. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những việc liên quan đến di trú, những việc liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ, chuyển diện, đổi thẻ xanh 10 năm, những việc liên quan đến gọi là cái gì, removal ha, tức là chúng ta bị trục xuất đó, đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những việc liên quan đến tài chính, những việc liên quan đến tài sản, không? Living trust, probate, những việc liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng, lệnh tránh xa, những việc liên quan đến hình sự, bạo hành trong gia đình, ăn cắp nơi siêu thị, dùng thuốc cấm, bán thuốc cấm, những việc liên quan đến hình sự mà nó liên quan đến di trú, những việc liên quan đến tai nạn xe, tai nạn nơi chúng ta đi bác sĩ, nhà thương. Những tai nạn này nó là một những trong những cái vấn đề mà chúng ta phải khai thác khá nhiều trước khi quyết định rằng là cái việc này có thể trở thành một cái vấn đề mà chúng ta muốn có một hồ sơ để lấy lại cái sự công bằng của mình. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán thương mại, mướn nơi làm việc, sang nhượng gọi là công ty. Những việc này quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori cùng những luật sư về di trú, về hình sự, về dân sự ở văn phòng của chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho quý vị những kết quả, những sự giải đáp, những giải quyết mà chúng ta có được sự hỗ trợ nói bằng tiếng Việt Nam. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày mới thật an lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta lại đi đến một cái mực hơi lo lắng rồi đấy. Và nhớ rằng là cho dù là chúng ta có đi đến đâu đi chăng nữa, hãy nhớ đeo khẩu trang, cũng rửa tay và đứng xa 6 feet. Nhất là đeo khẩu trang, đừng quên đeo khẩu trang, tại vì cái khẩu trang đó nó sẽ giúp cho quý vị ngăn chặn được rất là nhiều vấn đề về y tế nhé. Xin cảm ơn sự hữu ý. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới với lại một tháng mới nữa. Thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đến sở làm hay là đang trên con đường đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Cho ta tình nồng say bao tháng năm còn đây, ngày nào ngây ngô chân tình cùng ai kia hát hoài bài ca yêu em là hoa mộng mơ. Tình là thơ ngây, là hồn nhiên mong thấy nhau trong sân trường. Tình là bài ca mình quen nhau trong quán xưa chiều mưa, ngập ngừng trao nhau mắt nhìn cùng tình yêu chấm về, tình bâng khuâng trong mắt nâu lời âu yếm ban đầu. Chung lối về đường chiều thân thương với tà áo trắng yêu kiều, tình thẹn thùng trong ánh mắt, lòng ngập ngừng trao câu hát, tình nhẹ theo nắng say hôn bờ tóc mây, tình ngập tràn trong tim nói lời thì thầm yêu thương với niềm mơ ước bên người, lời hẹn thề trao nhau đắm chim cùng bầy ve kia hát, lời hè xa cách nhau thương tình bé thơ. Đời nhẹ nhàng trôi cùng đơn côi như thoáng mây bay trong chiều, một mình lang thang tìm ai kia bên phố xưa điều hiu, tìm người đi chung lối về, tìm ai kia mắt huyền, tìm tình yêu đôi chúng ta từng mơ ước bên đời. Cho ta niềm vui say bao ước mơ luôn đông đầy, đời còn cho ta tình nồng say bao tháng năm còn đây, ngày nào ngây ngô chốn tìm cùng ai kia hát hoài bài ca yêu em là hoa mộng mơ. Tình là thơ ngây, là hồn nhiên mong thấy nhau trong sân trường, tình là bài ca mình quen nhau trong quán xưa chiều mưa, ngập ngừng trao nhau mắt nhìn cùng tình yêu chấm về, tình bâng khuâng trong mắt nâu lời âu yếm ban đầu. Mình đi chung lối về đường chiều thân thương với tà áo trắng yêu kiều, tình thẹn thùng trong ánh mắt, lòng ngập ngừng trao câu hát, tình nhẹ theo nắng say hôn bờ tóc ngập tràn trong tim, nói lời thì thầm yêu thương với niềm mơ ước bên người. Lời hẹn thề trao nhau đắm chim cùng bầy ve kia hát, lời hề xa cách nhau thương tình bé thơ. Đời nhẹ nhàng trôi cùng đơn côi như thoáng mây bay trong chiều, một mình lang thang tìm ai kia bên phố xưa điều hiu, tìm người đi chung lối về, tìm ai kia mắt liền, tìm tình yêu đôi chúng ta từng mơ ước bên đời, tìm người đi chung lối về, tìm ai kia mắt liền,